Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý, Thiền Tư Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy, phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiện hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, gắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh. Thế giới cực lạc dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Năm La Mã, những điều quan yếu mà hàng phụ nữ cần biết. Một nhỏ, người phụ nữ cần có tính nhu hòa, nhã nhặn. Con gái từ nhỏ còn phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng. Tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh, lợi ích ấy chẳng thể nói tận. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bạc kinh, hoặc bị băng huyết. Có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tánh chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác. Sanh con ra trong khi cho con bú, nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay. Chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết. Không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tí nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh. Không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp 1-2-3 ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng khó thể nào không chết. Điều này danh y, thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến. Hãy đem nghĩa này nói với hết thảy nam nữ sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng yên vui, hòa thuận. Con cái do họ sanh ra tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa. Tôi thường nói, dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng. Do con người sanh ra bẩm thụ tánh khí của mẹ, nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà Thái Nhậm dạy con từ trong thai nên văn vương sanh ra liền có thánh đức, ấy là dạy dỗ từ thuở còn chưa sanh ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ. Lại nói, khi có kinh nguyệt cũng chớ nên nóng giận, hễ nóng giận sẽ bạc kinh. Vì thế phụ nữ chưa lấy chồng cũng có người bị kinh nguyệt không điều hòa, trộm cho rằng là vì chuyện này. Đối với giáo dục trong gia đình và nước nhà, nhân dân chuyện này đều có quan hệ. Bởi lẽ phụ nữ từ nhỏ phải nên tập thành tánh nhu hòa thì sẽ không bị hỏa hoạn, kinh nguyệt chẳng điều hòa và nóng giận đùng đùng đến nỗi con bị chết. Nóng giận nho nhỏ khiến con bệnh tật. Tánh đã nhu hòa thì sẽ không khẩu thiệt thị phi, gia đình êm ấm, hòa thuận, xin hãy đem ý này nói với hết thảy mọi người. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh, thư thứ 6. Hai nhỏ, từ nhỏ tập tánh nhu hòa, cả đời hạnh phúc. Lại phải nói với phụ nữ, mà cũng nên nói với nam giới, phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé, dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng, tập quen thành tánh, chẳng những vô cùng có lợi ích cho chính mình, mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành. Con cái ắt sẽ chẳng chết yểu, tính tình hiền thiện, nước nhà vui mừng có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sanh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hỡi nổi đó lên, sữa liền biến thành chất độc. Nóng giận quá mức, cho con bú nó sẽ chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời Sư Minh Tâm. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tính chất nhu hòa. Từ thiện thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy, bột chợt, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị ban huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng, sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy, bột chợt. Lúc sanh xong, đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết. Không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y, thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người, sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kể tà kiến nói, trứng không có cồ thì ăn được. Đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đường Đạo Dung. Trứng gà có ăn được hay không, tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu, nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã trường ra cái ngu. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn, còn trứng không có cồ, chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được. Có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phan cái trí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót. Sư Chi Đạo Lâm, đời Tấn học rộng, giỏi biện luận, tranh luận cùng thầy về chuyện trứng có ăn được hay không. Do ông ta giỏi biện bác, vì thầy chẳng thể khiến cho Đạo Lâm khuất phục được. Vị thầy ấy mất rồi, hiện hình trước mặt ông ta, tay cầm trứng gà quăng xuống đất, gà con liền chui ra. Đạo Lâm hổ thẹn cảm tạ, thầy và trứng gà đều biến mất. Đấy là lời quyết đoán thời Tấn. Phật Pháp lúc mới truyền vào Trung Quốc, phân chia ra Đại Thừa và Tiểu Thừa để hoàn truyền. Đại Thừa thì hết thảy loại thịt đều không ăn, Tiểu Thừa ăn ba thứ tịnh dục, ngũ tịnh dục, tam tịnh dục, ba thứ thịt sạch là thịt của những con vật mà chính mình chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng nghi là do mình mà con vật bị giết. Thêm hai thứ thịt của những con vật tự chết và điểu tàn. Điểu tàn là thịt do chim hay thú hay ăn bỏ sót lại, đó là ngũ tịnh dục tới thời Lương Vũ Đế, điều theo Đại Thừa, vĩnh viễn phế bỏ Tiểu Thừa. Đạo Lâm là cao tăng nhưng vẫn y theo Tiểu Thừa để luận. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chân Tịnh. Người ăn chay đừng đến ăn trứng gà, do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống. Ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy. Xưa kia có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sanh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy, Trương Trọng Cảnh bảo nấu tỏi ăn, liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hỡi ăn sẽ không có cách gì chữa trị được. Đủ biết trứng gà gây họa lớn thay. Xét ra, những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cồ, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được. Quen nết tạo thành phong tục, khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới. Vì thế, đệ tử đặc biệt khẩn cầu Đại sư khai thị bài này, hãy nên ấn hành, đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Đệ tử La Trí Thanh kính cẩn ghi chú. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh, thư thứ 2. 3. Sử độc giết chết trẻ nhỏ, ít ai ngờ đến. Những phụ nữ trẻ tuổi nếu vừa nổi nóng xong liền cho con bú sữa mẹ, đứa bé có thể bị chết, là vì sự nóng giận khiến cho sữa bị trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ trí mạng còn độc đến thế, huống là cái đau mất mạng của những loài lợn, dê, gà, vịt, cá tôm, vân vân. Há có thể nào thịt chúng nó chẳng độc ư? Hơn 10 năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói một phụ nữ Âu Tây tánh tình nóng nảy quá mức, ngày nọ vừa nổi nóng xong cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, đứa bé chết tươi. Bạn đem sữa đi xét nghiệm thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc. Gần đây có một bà cụ đến quy y, tôi bảo cụ ăn chay vì thịt có chất độc, và kể chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc làm chết hai đứa con để làm chứng. Bà cụ ấy bảo bà ta cũng có hai đứa con cũng bị chết giống như vậy. Vì ông chồng cụ tánh khí gan ngược, mang rợ, cứ hễ trái ý liền đánh vợ như tử. Con thơ trông thấy khóc òa lên, liền cho con bú, đứa bé chết liền. Lúc ấy cụ chẳng biết là chết vì sữa đã trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú mà chết mất một đứa. Đủ thấy con đích trong đời bị trúng sữa độc chết chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên cho đến bà cụ này xác nhận mới thấy thật minh bạch. Vì thế phụ nữ cho con bú sữa mẹ chớ nên nổi nóng. Nếu như đang nóng giận quá mức thì hôm ấy đừng cho con bú, cần phải đợi đến hôm sau tâm trạng lắng dịu, lúc hết còn giận hờn thì mới cho con bú không ngại gì. Nếu ngay hôm đó cho con bú rất có thể làm chết con, nếu không chết ngay rất có thể là chết dần dần. Do vậy biết rằng trâu dê vân vân lúc bị giết tuy chẳng nói được, nhưng chất độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nên thân chúng cũng chẳng ít ỏi gì. Kẻ biết tự thương mình cố nhiên phải nên kiêng ăn thịt vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời này đời sau. Chuyện này rất ít người biết, vì thế phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý lấy đó làm chứng. Cần biết rằng khi người ta nóng giận, chẳng những sữa có chất độc mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào mắt, vào thân trẻ nhỏ cũng gây hại chẳng cạn. Có một vị bác sĩ đến quy y, tôi hỏi ông ta trong sách thuốc có nói đến điều này hay không. Ông ta đáp không biết. Trong thế gian chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thể vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được. Chẳng hạn như cách trị bệnh sốt rét thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc viết ô mai 2 trái, hồng táo 2 trái, hồ đậu, tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi viết bấy nhiêu hạt, như 10 tuổi viết 10 hạt, 20 tuổi viết 20 hạt xếp lại. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, quấn trên bắp tay, nam bên trái, nữ bên phải thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. 100 lần áp dụng, 100 lần hiệu nghiệm. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa, chẳng phải chú, chẳng phải thuốc mà trị lành được bệnh gặp. Há có thể vận dụng lý thông thường để giải thích hay chăng? Sự thể trong thế gian đều có thể nghĩ bàn cả. Như mắt thấy, tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được thì những người biết rất ít. Trong Phật Pháp cũng có sự chẳng thể nghĩ bàn nhưng lại nghĩ bàn được. Có những sự có thể nghĩ bàn nhưng lại chẳng thể nghĩ bàn được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người, há nên dùng lẽ thường tình để suy lượng ư? Thượng Hải Hộ Quốc Tức Đai Pháp Ngữ ngày thứ 6 dùng chân đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm gần đây. Sữa độc, sữa của người mẹ nóng giận giết chết trẻ nhiều hơn do phá thai hay trấn nước con gái. Tiếc rằng những danh y từ xưa chưa từng nói đến chuyện này. Kẻ không biết nguyên nhân luôn đổ lỗi cho số mạng, chẳng biết đấy nào phải do số mạng. Phàm nữ nhân tính tình nóng nảy, con cái họ phần nhiều bị chết nổi nóng lên cho con bú, con sẽ bị chết vì sữa hóa độc. Dù không chết cũng lắm bệnh, nổi nóng nho nhỏ sẽ thành bệnh. Nữ giới từ nhỏ phải tập tánh nhu hòa thì suốt đời hưởng nhiều phước. Nếu không, chẳng những chính mình lắm bệnh mà con cái cũng dễ bị chết hay lắm bệnh. Gia đạo bất hòa đến nỗi suy vong, tai họa thường thấy hàng ngày. Đây quả thật là nền tảng để lập gia, lập quốc vậy. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 17. Bố nhỏ, khi có kinh nguyệt nên ít lễ bái, chứ không phải là không được lễ. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái, trì tụng. Lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn. Lễ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ niệm Phật tụng kinh đều theo lễ như thường. Nên thường thay vải dơ băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chứ dùng tay đã chạm đồ dơ để lập kinh và thắp hương. Phật Pháp thì Pháp đạo cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài gì. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật Pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thể được thấm nhuần lợi ích nơi Pháp. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao tục biên một lá thư gửi khắp. Kinh nguyệt của nữ nhân là cố tật của quá nửa đời người, xảy ra độ mấy ngày sao lại vì thế liền ngưng niệm Phật? Lúc bình thường ắt phải hết sức sạch sẽ chí thành. Đến lúc ấy tuy thân thể chẳng thể hết sức sạch sẽ thì càng nên chí thành gấp bội. Trong đồ lót phải chêm thêm vải lót dày, đừng để máu dơ chảy ra Phật đường. Hễ tay sờ vào phần dưới thân ắt phải rửa sạch. Nếu lễ bái không tiện thì ít lễ bái. Đối với việc niệm Phật tụng kinh, cố nhiên dùng tâm hành chí thành cung kính thì công đức chẳng giảm bớt so với lúc bình thường. Do Phật là cha mẹ đại từ đại bi của hết thảy chúng sanh, trung lực bền ấy phát ra, nếu chí thành niệm Phật thì Phật sẽ càng sanh lòng xót thương gấp bội. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư gửi cư sĩ Từ Giác, năm Dân Quốc thứ 16, năm 1927. Năm nhỏ, nữ nhân lúc sắp sanh nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi. Nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng, lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ, lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng bệnh kinh phong vân vân, dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người già dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an toàn sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý. Đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sanh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư. Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõ lùa, bất tình, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luôn tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến, ước đoán của tôi. Chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư. Cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, một lá thư gửi khắp. Do hai chuyện sanh và tử là chuyện lớn nhất trong đời người, nhưng nỗi khổ sanh nở quả thật là nỗi khổ lớn nhất của nữ nhân. Trước kia quan chẳng nói đến chuyện này, sau này do biết chuyện khó sanh rất đáng thương nên đề xướng rộng rãi, lúc sanh nở phải niệm ra tiếng. Nếu niệm thầm trong tâm, chẳng những yếu sức khó thể cảm thông, mà còn sợ rằng có thể vì gắng sức mà đến nỗi bị tổn thương. Phàm những ai tuân theo mà niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Nguyện các vị dạy hàng nữ dân thường ngày niệm Phật sẽ tự không bị nỗi khổ ấy. Dẫu là người chẳng niệm, nhưng lúc đang sanh nở chịu niệm thì cũng liền thấy hiệu nghiệm lạ lùng. Lúc ấy chỉ nên chí thành, chứ đừng vì lõa lùa bất tình mà ngại ngần. Cũng chớ nên nghi bị tội mà chẳng dám niệm, thì cả mẹ lẫn con đều hưởng lợi ích không gì lớn hơn. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư gửi cư sĩ Tạ Dục Hoài, năm Dân Quốc 20, năm 1931. Sáu nhỏ giải oan lui oán, mẹ con đều được lợi ích. Nếu khi nữ nhân sanh con nên niệm ngay từ lúc chưa sanh và đến khi lâm bồn, tuy trần truồng chẳng sạch sẽ vẫn nên niệm ra tiếng. Lúc ấy là lúc có liên quan đến tánh mạng, như tế trong lửa nước cầu được cứu giúp. Chẳng thể luận trên dáng vẻ chẳng đoan trang, ô uế bất tịnh vân vân. Nữ nhân khó sanh chẳng phải là có oán thù với đứa con sắp sanh, mà chính là oán gia đời trước, gây trở ngại hầu không sanh được, khiến cho bị đau khổ. Sản phụ niệm Phật và những người chăm sóc chung quanh đều cùng vì người ấy niệm Phật, thì những kẻ oan gia kia nghe tiếng niệm Phật sẽ liền tháo lui, chẳng dám cản trở. Do vậy, càng phải nên dạy con gái niệm Phật từ nhỏ, ngõ hầu diệt sẵn cái nạn này. Nếu là người lúc bình thường luôn niệm Phật, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi có sự nguy nan này. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, mà lúc ấy có thể chí tâm niệm thì chắc chắn cũng được dễ sanh. Kẻ ngu chấp lý hẹp hòi, cho là hễ đàn bà trong nhà sanh con thì cả nhà đều chẳng được cúng Phật, cũng chẳng được niệm Phật, nếu không sẽ mắc tội. Đấy là chấp chết cứng vào toa thuốc để trị biến chứng, chỉ biết lẽ thường, chẳng biết quyền biến. Đáng thương vậy thay. Ông nên đem nghĩa này nói với những người phụ nữ thân cận, láng giềng thì công đức ấy lớn lắm, lại chẳng tốn kém mảy may, có thể gọi là cứu người từ lúc chưa nguy. Nhưng cần phải phân biệt cặn kẽ, chứ nên cho rằng nữ nhân sanh con trần truồng, ô uế không trở ngại gì, do vậy lúc bình thường cũng trọn không kính sợ chi. Chẳng cần phải sạch sẽ thì lại chuốc tội chẳng cạn. Lúc bình thường phải noi theo lễ thường, lúc có kinh nguyệt và lúc sanh con chính là lúc biến lý, lý thay đổi. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư gửi cư sĩ Từ Giác, năm Dân Quốc 16, năm 1927. Nếu là nữ nhân mà chịu niệm Phật thì chắc chắn không bị đau khổ trong khi sanh nở. Nếu nữ nhân lúc bình thường chẳng biết niệm Phật, khi sanh nở hết sức đau khổ mà chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức an nhiên sanh nở. Điều này linh cảm tột bậc. Hãy nên nói với hết thảy bạn bè và những người quen biết, khiến cho họ ai nấy đều được sanh con tốt lành, lại còn làm cho cả mẹ lẫn con đều được yên vui, cùng gieo thiện căn. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú, năm Dân Quốc 20, năm 1931. Bảy nhỏ, đề phòng sanh khó, niệm Quán Âm từ nhỏ. Nhưng đối với hết thảy nữ nhân, cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sanh nở, khiến cho họ được lìa khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con gái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thời thường niệm sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở, vẫn nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật mà niệm Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh, hãy dạy kẻ ấy niệm và những người săn sóc chung quanh cùng nhau niệm cho người ấy, cũng quyết định liền được sanh nở bình an. Chớ nói đang khi sanh nở lõ lùa ô uế niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường, phàm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc ngủ nghỉ, tắm giặt, đại tiểu tiện vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh nở, chớ nên niệm thầm trong tâm mà phải niệm ra tiếng rõ ràng. Bởi niệm thầm sức yếu, nếu trong tâm gắng sức sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt, hết sức hữu ích. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, hai lá thư. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát từ nhỏ thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bạn niệm, hoặc đang sanh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõa lùa bất tình. Nếu niệm sợ mất tội lỗi, phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thinh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa, nước, hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì nó, y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha, hơn lòng yêu thương con cái của cha mẹ trong cõi đời. Đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần. Do vậy, phụ nữ khi sanh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát, chính là diệu pháp tối thượng cực kỳ linh nghiệm. Hữu hiệu vậy, chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Diệt Sư, chứ không phải do Bất Huệ bị đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây, người bị sanh khó quá nhiều. Một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ được an nhiên sanh nở. Một người đàn bà nghèo ở Tô Châu đang sanh con liền bị chết. Chồng bà ta đến bệnh viện mời bác sĩ Tây Y đến mổ bụng ra. Bác sĩ Tây Y đòi 200 đồng mới chịu mổ. Nhà ấy lo không nổi, bác sĩ Tây Y bỏ đi. Cách vách có một vị quán trưởng mở y học quán, vợ chồng ông ta đều quy y quán. Bà vợ ông ta nghe tiếng bàn sen thâm, bảo cả nhà niệm Quán Âm. Bà ta cũng niệm giúp. Không lâu sau, sản phụ sống lại, sanh con ra. Một lá thư gửi khắp, trả lời đã nói: xin hãy nói với hết thảy mọi người, đây cũng là một đầu mối để từ lời lời người vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, lá thư 470, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, thư thứ 3. Tám nhỏ, giới sát, phóng sanh, niệm Phật, tiêu túc nghiệp lẫn hiện nghiệp. Nữ nhân có chuyện khổ sở lớn nhất là sanh sản, phải khiến họ kiên giết, ăn chay. Nếu chẳng thể tự do ăn chay theo ý muốn thì hãy nên bớt ăn mặn. Đừng nhất lọt vì không thể ăn chay rồi tận lực ăn mặn. Hàng ngày sáng tối, tùy theo khả năng của chính mình, hãy đối trước tượng Phật lễ bái, niệm chừng đó câu Phật hiệu. Nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về phía Tây lễ bái cũng được. Bởi lẽ nữ nhân trẻ tuổi không có quyền tự do dành nhiều thời gian tu tập theo ý muốn. Ngoài ra, hễ mỗi khi thuận tiện điều niệm, cũng như mỗi ngày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chừng đó tiếng, chỉ cần chí thành niệm là được, chứ không cần bày vẽ bề ngoài. Làm được như thế thì nghiệp đời trước lẫn nghiệp đời này sẽ đều tiêu diệt, lúc sanh nở quyết chẳng bị khổ sở. Như khi có thai, hãy nên thường giữ tấm lòng lành, thường niệm Phật, đừng ăn đồ mặn tanh tưởi. Tự nhiên sanh ra con cái đều hiền thiện. Đến khi sanh nở càng phải chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phàm những người săn sóc sản phụ trong phòng sanh đều niệm cho người ấy thì sản phụ chắc chắn sẽ sanh nở không đau khổ. Đã thế, chính sản phụ và đứa con vừa được sanh ra sẽ đều gieo đại thiện căn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tình. Niệm Phật cần yếu nhất là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp, có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy. Hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm, bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen người thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh tâm ghen ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước, giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng, buông danh chuốc dự, tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cuồng gác. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, lý tổn cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh biệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vuông bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả, nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, một lá thư gửi khắp. 9. Đừng hút thuốc, nam giới cũng vậy. Cổ nhân nói, sự thế nên như tướng quân chống địch, làm người nên như cô gái còn trinh giữ thân. Tướng quân hễ thua trận, ba quân đều tan vỡ. Cô gái trinh trắng hễ thất thân, thì muốn sự đều như ngói vỡ. Hãy nên dè dặt kinh sợ, sao cho giữ vẹn được di thể của cha mẹ ta để lại, bảo vệ được Phật tánh sẵn có của ta. Trong ngũ giới chẳng nói đến chuyện hút thuốc, là vì trong thời Đức Phật chưa có nạn ấy. Thói nghiện ngập ấy bắt đầu thịnh hành từ cuối thời Minh. Tăng sĩ không tu hành chính là chủng tử địa ngục, nên những hành vi hạ lưu không gì chẳng trọn đủ. Huống chi ai nấy đều hút thì bọn họ còn có gì kiêng dè nữa ư? Ông đã biết bọn chúng là lũ bại hoại, sao còn hỏi tại sao không có giới ấy? Há có phải là trong hết thảy hành vi bọn chúng đều chẳng trái giới, chỉ phạm mỗi một giới này ư? Cái hại của thuốc lá thơm còn quá thuốc lá tây. Nước ta cùng quẩn quá nữa là vì lẽ này. Quan đã nghĩ sâu xa về những chất độc hại ấy, thường khuyên người khác đừng hút. Trong ấy có những chất độc như morphine, heroin, vân vân. Nếu phụ nữ trẻ tuổi hút vào, chắc chắn sẽ không sanh nở được. Điều này do một đệ tử quy y tên là Triệu Nguyệt Tu, từ Hàng Quan, đích thân nghe một nữ giáo viên ngoại quốc răng nhắc các nữ sinh: xin hãy nói rộng rãi với mọi người, thì công đức ấy sẽ giống như bảo toàn dòng dõi cho người ta vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Chấn Nhân. Thư ngày 29 tháng trước, chắc ông đã nhận được rồi. Nói đến nạn hút sách, nghiện ngập, thì không chỉ có nha phiến, thuốc lá cũng gây hại thật dữ dội. Chung lúc đại chúng tụ tập, hãy nên đề xướng, khuyên họ đừng hút hay dừng những thứ ấy. Người hút lâu ngày ắt sẽ đoản thọ, phụ nữ hút thuốc nhiều sẽ không thể sanh nở được. Điều này cho một đệ tử của tôi Triệu Nguyệt Tu vốn là một quan võ, đã sớm đổi nghề trở thành thương nhân. Đích thân nghe thấy cô giáo ngoại quốc bảo với các nữ học sinh như vậy. Ấn Quán Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ tư. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh. Núi khê nẻo khách, từ nay thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về điền đường. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiện hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24 năm 1935. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh tịnh độ.